Nguyệt Cao Tông bảo quần thần: vua và cha như một. Cha có lỗi, con không gửi thư cho mọi người can gián, mà can ngăn trong buồng riêng chỗ khuất, chẳng muốn phô bày điều ác của cha. Như ông Cao Doãn, trẫm có lỗi. Ông chưa hề nói ngay trước mặt khiến cho trẫm chẳng thể chịu nổi. Trẫm biết lỗi mà thiên hạ không biết, chẳng đáng gọi là trung ư. Cao Doãn một dạ trung thành, không chỉ là kẻ phê phán kịch liệt chẳng thể sánh bằng ông ta, mà kẻ ưa châm biếm cũng chẳng thể bằng được, đáng gọi là biết cách can gián vậy. Chú thích: Nguyệt Cao Tông tên thật là Thác Bạt Tuấn, vua thứ năm của vương triều Bắc Ngụy, Nguyên Ngụy. Ông được coi là một vị vua nhân từ. Dưới thời Thái Vũ Đế, do bận chinh chiến liên miên, vua đã để thái tử Thác Bạt Hoảng làm giám quốc. Hoảng quan Tông Ái, vua hãm thái tử, ám sát Thái Vũ Đế, đưa Thác Bạt Dư lên làm vua. Khi Thác Bạt Dư chống lại Tông Ái, hắn lại giết chết vua. Sau đó các quan như Độc Cô Ni, Nguyên Hạ, Bạc Bạc Khác Hầu và Bộ Lục Cô Ly đã lật đổ Tông Ái, đưa Thác Bạt Tuấn lên làm vua. Đời Tống, Tô Bỉnh dân sớ bàn luận quốc sự, bị đổi đi Nhiêu Châu. Họ Tô đi qua đất Lạc, trọ ở chỗ ông Doãn Thuần. Trong khi trò chuyện, có ý phàn nàn, bị thiên chuyển, biếm trích. Ông Thuần nói: khi Quý Minh dân thư, chính là tính toán cho đất nước đó ư? Hay là vì tính toán cho bản thân? Nếu tính toán cho đất nước, sẽ hoan hỷ phó nhậm Nhiêu Châu. Nếu vì tính toán con đường tiến thủ, thì bị biếm trích với Nhiêu Châu vẫn còn là hình phạt nhẹ nhàng. Ông Bỉnh vỡ lẽ. Trương Khả Am nói: sĩ tử làm quan, nếu có cái tâm mong cầu công danh, cầu được thông dong vui sướng, sẽ chẳng làm được một chuyện gì ra hồn. Nói đúng lắm thay. Chú thích: Quý Minh là tên tự của Tô Bỉnh. Xem khắp xưa nay, những kẻ bày tôi tận trung bèn được báo đáp, nhiều khôn kể xiết. Còn những bậc chẳng đánh mất tiết tháo cao cả, thấy hiểm nguy bèn dâng hiến tánh mạng. Dẫu khi ấy do vận mạng trong trên, ôm hận ngàn thu, tợ hồ được trời trả báo đặc biệt lạ lùng. Nào có biết khi sống bèn hưởng tiếng tâm lừng lẫy trong thổ ấy, chết đi được muôn dân quỳ lạy. Trời báo đáp họ so với những kẻ hưởng phú quý an lạc há chỉ gấp trăm lần. Những kẻ quên ơn vua hại dân, trời báo ứng thê thảm lại càng chẳng cần phải nói nữa. Nay khoan nói về sự báo ứng đối với kẻ có lòng trung hay bất trung. Hãy nhìn vào những kẻ hời hợt qua loa, chẳng quan tâm dân đen, sẽ thấy bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Có thể thấy bổng lộc của ông chắc chắn là chẳng thể phụ bạc một chữ trung này. Từ tể tướng cho tới dân chúng, phần nhiều đáng nên trọn hết lòng trung, nhưng tánh mạng của bọn dân đen liên quan đến quan huyện nhiều nhất, vì thế quan huyện càng chẳng thể không có lòng trung. Quốc gia đặt ra quan huyện là để ông ta dưỡng dân. Cổ nhân nói: dân là cội gốc của đất nước, cái gốc có vững vàng thì đất nước mới yên ổn được. Được phó thác trọng trách như vậy, há có thể cô phụ ư? Ấy là vì người đọc sách bèn phát khởi cái tâm cứu đời chân thật thiết tha, đến khi nắm quyền có thế càng phải chú trọng sao cho phút giây nào cũng đều nghĩ đến trời đất vua cha mẹ. Hành thiện sự rộng lớn, thanh liêm thận trọng hướng dẫn thuộc hạ, siêng năng tìm hiểu rõ nỗi khổ của dân, phỏng theo cách cai trị tốt đẹp của Trình Châu, học hỏi khuôn mẫu tốt lành của những bậc hiền năng đương thời. Đừng xử sự theo tình riêng, chớ yêu mến tiền của, hãy đề cao chuyện lành, trừng phạt kẻ dữ, hưng khởi điều lợi, trừ khử điều hại, đề xướng tuân thủ những ước định của mỗi làng, chú trọng nông tang, uống nắng kẻ sĩ, quan tâm việc học, dạy dân siêng năng tiết kiệm, thúc đẩy răn đe dân chúng, chú trọng nghĩ tưởng pháp lành. Chú thích: nông là làm ruộng, tang là trồng dâu nuôi tầm. Nông tang là từ ngữ phiếm chỉ sự sản xuất. Đối với chuyện hình ngục, thường trọn hết lòng nhân, trừ bỏ những tục lệ nhãn nhí trái lẽ, giám sát bọn nha lại gian ngoan, phát hiện sớm những vấn đề về lục lội hạn hán để nhanh chóng báo lên cấp trên. Khi gặp tai ương đói kém bèn tìm cách cứu tế, cắt cử người chăm nuôi kẻ quá bùa cô đơn mồ côi, khuyến khích tu bổ đê điều ngòi rạch hữu hiệu, nghiêm cấm những chuyện ác như dìm chết con gái, bắt cóc người khác đem bán, cờ bạc, hút sách, chơi bời, nghênh thần, diễn tuồng, dâm thư, quật mồ, mổ trâu, vân vân. Chú thích: đây là một hủ tục của Trung Hoa. Khi đói kém, nếu sanh ra con gái, dân chúng sẽ giết chết, chỉ giữ lại con trai để nối dòng. Ngoài ra, nếu người nữ bị coi là phạm tội thất tiết hoặc bị vu cáo, sẽ thường bị đem dìm xuống sông cho chết. Đề xướng những việc lành như lập kho, trữ gạo cứu đói trong xã, đồng thiện hội, nuôi trẻ mồ côi, nghĩa học, nghĩa trũng, trạm phát thuốc mùa hè, trạm phát cháo mùa đông, xưởng in sách, trạm tạm trú cho những người lưu lạc, vân vân. Chú thích: đồng thiện hội là hội từ thiện do giới sĩ phu đề xướng từ thời vạn lịch nhà Minh, bao gồm các hoạt động diễn thuyết, khuyến thiện, thí gạo, thí tiền, giúp đỡ người nghèo, khen thưởng, biểu dương người tiết nghĩa. Nghĩa học là trường học miễn phí cho trẻ em nhà nghèo, đôi khi còn chu cấp tiền bạc, gạo cho chúng. Nghĩa trũng là nghĩa trang miễn phí dành cho người nghèo khổ, không có tiền mua đất chôn cất người thân. Đúng như đã gom góp núi báu vậy. Trong lời chú giải cho phần trước đã nói, quan lại coi chuyện yêu dân tận tụy chức trách là trung. Tôi nay lại không ngại đôi ba lượt rát miệng, thật sự là vì những chuyện này liên quan đến tánh mạng của người dân nhiều nhất. Nếu có thể, một niềm vân dữ, có chuyện gì mà chẳng làm được, phước đức ấy há có thể lường ư? Lại chuyên ghi thêm vài câu chuyện để những người làm dân chi phụ mẫu xem tới mà tiếp nhận lời khuyên. Đời Tống, Trình Minh Đạo làm huyện lệnh Tấn Thành, giữ thân đoan chánh để làm gương cho mọi người, dùng lễ nghĩa dạy dân. Hễ dân có sự lên huyện, ông ắt bảo ban họ về hiếu để trung tín. Ở nhà thì phụng sự cha anh, ra ngoài xã hội ắt phụng sự bậc trưởng thượng. Ông ước lượng các làng quê xa hay gần để lập ra chế độ bảo vệ, khiến cho họ ra sức giúp đỡ lẫn nhau trong các việc lao dịch, đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn, chẳng dung kẻ gian dối trá ngụy. Chú thích: đây là một quy chế đã có từ đời Đường, được gọi là ngũ bảo, tức năm nhà liên kết bảo vệ lẫn nhau. Mỗi thôn xóm, thanh niên trai tráng từ 16 tuổi trở lên, trừ những người già yếu, bệnh tật, trẻ nhỏ, đàn bà, tăng sĩ, con quan được miễn vì đã có gia đình đảm nhiệm, đều kết thành đội chia phiên tuần hành, đảm bảo trị an, giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ chống lại giặc cướp. Những đội gần nhau đều phải có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau, nhất là khi có thiên tai hoặc giặc cướp tấn công. Phàm những người cô quạnh tàn phế đều cắt cử thân thích xóm giềng chăm nom ngõ hầu, họ chẳng đến nỗi bơ vơ. Những kẻ đi xa lỡ bị ngã bệnh trên đường đều có người chăm sóc. Nhân tiện, ông lập ra 60 mấy ngôi trường làng, lúc rảnh rang bèn mời phụ lão tới trò chuyện, hòng thăm hỏi nỗi khổ của dân. Đối với những sách học của trẻ nhỏ, ông đều đích thân chấm câu. Chú thích: chữ Hán thời cổ khi viết không có chấm câu, người đọc phải biết suy xét để ngắt câu cho đúng. Do đó, đối với trẻ học vỡ lòng, thầy thường dùng bút son khuyên tròn từng chỗ để trẻ biết ngắt câu. Đôi khi do thầy không giỏi chấm câu sai, Trình Minh Hạo đã chấm câu nhằm giúp cho trẻ hiểu đúng mạch văn. Kẻ nào dạy học không tốt sẽ bị thay đổi, loại bỏ. Ông chọn lựa những đứa sáng dạ trong đám con em để gom lại dạy dỗ, liên kết dân các làng để lập hội, đặt ra các quy định, nêu bày rành rẽ điều thiện, sự ác, khiến cho họ được khuyên răn mà biết hổ thẹn. Minh Đạo xem dân như con, những kẻ muốn thư gửi có thể chẳng cần cầm theo đơn, cứ tới thẳng công đường thưa bày đầu đuôi. Tiên sinh thông dong bảo ban, ra rã dặn dò chẳng biết mệt. Ông ở huyện ấy 3 năm, dân chúng yêu mến như cha mẹ. Ngày ông rời đi, tiếng khóc vang rền ngoài đồng nội. Chỗ nào Minh Đạo đến trấn nhậm, trên dưới đều bị ảnh hưởng thuận theo. Ấy là vì ông đã hành xử hợp lòng dân, cho nên họ bị ảnh hưởng. Thiên địa tạo hóa chỉ là do hành xử hợp lẽ mà tự nhiên ảnh hưởng mọi người đó thôi. Minh Đạo cai quản một huyện, giữa hè đê bị vỡ to, theo đúng lẽ phải bẩm lên phủ, phủ sẽ bẩm lên tàu, sẽ phải mất hơn 1 tháng mới bắt đầu sửa chữa được. Tiên sinh sợ hư lúa mạ, bảo cứu dân thì mắc tội cũng chẳng từ, bèn xứ xuất dân chúng sửa chữa. Năm đó huyện ấy được mùa to. Chú thích: tàu ở đây là cơ quan đặc trách đường thủy của mỗi phủ, thường do quan tàu vận sứ trông coi. Ông làm chủ bạ xứ Thượng Nguyên thuộc Hà Đông Lộ. Sản vật trong vùng đã không nhiều, lại còn phải nộp thuế nên không sung túc. Hễ quan trên thu mua, vật giá vẫn tăng vọt, dân chúng sẽ bị khổ sở mỗi năm. Chú thích: Lộ là một đơn vị hành chánh đời Tống. Cả nước được chia thành 15 lộ: Kinh Đông, Kinh Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, Hoài Nam, Giang Nam, Kinh Hồ Nam, Kinh Hồ Bắc, Lưỡng Chiết, Phước Kiến, Tây Xuyên, Giáp, Quảng Nam Đông và Quảng Nam Tây. Về sau các lộ lớn lại tách ra thành nhiều lộ nhỏ hơn. Hà Đông lộ bao gồm 22 phủ, bao gồm miền Trung và Nam tỉnh Sơn Tây ngày nay, cũng như một phần phía Bắc tỉnh Thiểm Tây. Trị sở của lộ này là Thái Nguyên. Nguyên văn khoa mại là một quy chế vào đời Tống đối với các sản vật lương thực. Mỗi năm quan phủ có lập ra hạn định thu mua để dự trữ. Tiên sinh ước lượng nhu cầu, bảo các nhà giàu mua gạo dự trữ theo giá đã định để bán ra. Làm như vậy nhà giàu chẳng bị lỗ, mà dân chúng phải tốn thêm chẳng quá 2-3 phần 10 so với trước đó. Hơn nữa khoản thuế lương thực do dân đóng góp thường được chuyển đến chỗ gần phủ lỵ hơn. Do phải chở đi đường xa, ắt cước phí sẽ tốn kém rất nhiều. Tiên sinh chọn những nhà giàu đảm nhiệm chuyện vận chuyển thuế khóa, dặn họ mua gạo trữ sẵn ở quận, chi phí được giảm bớt rất lớn, dân được sống thoải mái hơn. Khi ông làm tri huyện Phù Câu, trong dân chúng có chuyện đốt phá cướp bóc tài vật của các nhà thuyền, mỗi năm ắt xảy ra mười mấy lần. Ông bắt được một tên, bèn bắt nó chỉ điểm để bắt được mấy chục đứa. Ông chẳng truy cứu lỗi cũ của chúng, mà tách chúng ra sống ở những chỗ khác nhau, cho bọn chúng sống bằng nghề kéo thuyền, lại còn giám sát những kẻ làm ác. Từ đấy vùng đó không có nạn đốt thuyền nữa. Ông làm tri huyện Kỳ Ấp, dân chúng đói rách vì lục lội. Tiên sinh xin phát gạo cho dân chúng vay. Quan Tư Nông bực tức sai người xuống tra xét tình hình. Người ấy bẩm báo không nên cho vay. Tiên sinh cứ xin vay mãi không thôi, bèn vay được 6.000 thạch gạo dùng để cứu giúp những kẻ đói. Chú thích: Tư Nông là chức quan quản lý tài chánh thời Tiên Tần. Chức quan này được gọi là trị túc nội sử. Đến đời Hán Cảnh Đế đổi thành Đại Nông Lệnh, thời Hán Vũ Đế lại đổi thành Đại Tư Nông. Dưới chức quan này có 5 cấp thuộc hạ. Chức thuộc hạ quan trọng nhất là Thái Thương, trông coi kho thóc dự trữ, vận chuyển, cung ứng lương thực, điều hòa giá cả, quản lý quốc khố. Đến đời Thanh, Đại Tư Nông chính là Hộ Bộ Thượng Thư. Theo mạch văn, Tư Nông ở đây có lẽ là một chức quan trông coi về tài chánh thuộc một lộ mà thôi. Thạch là đơn vị đo lường thời cổ, đặc biệt dùng để đo lường ngũ cốc. Đúng ra khi dùng như đơn vị đo lường phải đọc là đáng, nhưng theo thói quen đều đọc là thạch. Theo chương Luật Lịch Chí trong Hán Thư, 24 thù là một lượng, 16 lượng là một cân, 30 cân là một quân, 4 quân là một thạch. Đại khái một thạch bằng 36 kg hiện thời. Quan Tư Nông càng thêm giận vì thấy trong sổ ghi nợ mỗi hộ được phân loại giống như nhau. Lẽ ra phải nên ghi số lượng cho vay giống nhau, nhưng số gạo đã vay mỗi nhà mỗi khác. Bèn truyền lệnh xuống huyện đánh đòn người đứng đầu đám nha lại. Tiên sinh nói để cứu đói hãy nên xét xem mỗi hộ số người nhiều hay ít, chớ nên xét theo hộ giàu hay nghèo. Hãy xét theo tình hình thật sự mà làm, đó chẳng phải là tội của nha lại mà đáng phải nên làm như thế. Tiên sinh thường nói đã giữ chức vụ huyện lệnh, ắt phải làm cho dân chúng trong vùng cai trị của chính mình nhằm năm mất mùa đói kém chẳng bị tử vong, ăn no ở yên, tuân theo giáo huấn lễ nghĩa thì mới là trọn hết trách nhiệm vậy. Làm huyện lệnh Phù Câu, ông hướng dẫn dân chúng tận lực khai thông ao lạch. Tiếc là chưa xong chuyện ấy đã bị điều đi nơi khác, cho nên chuyện đó phải ngưng lại. Khi tiên sinh trông coi phu phen, lúc rét buốt hoặc khi nắng gắt, ông chẳng khoác áo cừu, chẳng che dù, luôn đi đôn đốc khắp nơi. Mọi người chẳng thể biết lúc nào ông sẽ đến, vì thế ai nấy đều gắng sức, thường là hoàn tất trước kỳ hạn. Hễ tiên sinh làm quan huyện, ở chỗ ngồi đều viết bốn chữ: thị dân như thương. Thường nói hạo thường thẹn đối với bốn chữ ấy. Chú thích: theo thành ngữ từ điển, câu này có nghĩa là luôn coi dân chúng như đang bị thương tật, có ý nói luôn quan tâm dân chúng như họ đang ở trong cảnh ngặt nghèo, phải gắng sức làm cho họ được an cư lạc nghiệp. Ông Trình Minh Đạo tên thật là Trình Hạo, tên tự là Minh Đạo. Đời Tống khi Châu Tử làm tri huyện Chương Châu đã nói: ta muốn lưu tâm nơi trường học, bèn mời Hoàng Tri Lục nêu gương cho chư sanh, lại thỉnh những bậc nho sĩ tiền bối cùng nêu gương sáng, khiến cho sĩ tử biết những điều nên tuân theo, nên kiên giữ, biết cách làm lành, khiến cho người trong một nước cùng đều thành bậc quân tử. Lại do thế tục chẳng biết lễ, ông bèn chọn lễ nghi chôn cất, cưới hỏi thời cổ để nêu ra, chỉ dạy, truyền các bậc phụ lão giải nói, dạy bảo con em. Ông cấm dân Chương Châu trải hội, chơi núi. Chú thích: nguyên văn trại hội, tức là các lễ hội địa phương ở miền Hoa Nam, nhất là vùng Phước Kiến, Giang Tô, dân chúng ăn mặc rực rỡ, đốt pháo, thổi kèn, đánh trống, gõ thanh la, ỏm tỏi, rước kiệu thần, vừa đi vừa ca hát. Bọn đồng cốt vừa xưng là được thần nhập thân, cầm cờ lệnh nhảy múa, lắc lư trước kiệu thần. Nam nữ có thể thừa dịp này chồng ghẹo, tán tỉnh nhau. Ông nói chỉ vì nam nữ hỗn tạp phải nên ngăn cấm, lại trừ bỏ những khoản đóng góp vô nghĩa trong huyện, hàng năm miễn đến 7 vạn tiền thuế. Ông từng đến đường thạch tiếp đãi những ông cụ chốn làng quê và tiều phu như tiếp đãi tân khách, chẳng hề có mảy may ngăn cách phân biệt. Ông nói đối với hạng người ấy, nếu có sự cách biệt, làm sao có thể khiến cho họ dốc hết tấm lòng được. Ông làm tri huyện Nam Khang, ra cáo thị: huyện này đất xấu, dân thưa, tạp dịch nhiều, thuế má nặng nề, sức dân ngày càng mệt mỏi, hết sức đáng thương. Nay dưới quyền cai trị của tôi, dân chúng, phụ lão, tăng, đạo, quân, dân các giới, những ai biết được cội nguồn của điều lợi, lẽ hại, hãy lần lượt hợp tác, xử trí như thế nào, hồng có thể giúp giảm nhẹ, cứu vãn. Lại xin hãy nêu cặn kẽ tình trạng thật sự chẳng nề hà sớm hay trễ. Hãy đến huyện trình bày, để tôi có thể tận mặt thăm hỏi, tìm tòi nhiều cách thực hiện, ngõ hầu nhà nào cũng mỗi năm một khá hơn, gia đình đông đủ. Làm tri huyện Nam Khang, ông có bài văn khuyến dụ rằng: tá điền cái cày nơi ruộng đất của chủ ruộng phải tốn nhiều công sức, hoàn toàn cậy vào sự thu tô của chủ ruộng, hãy nên thương xót giúp đỡ cho họ được sống yên vui. Ông khuyên dụ những nhà quan lại như sau: đã gọi là nhà sĩ hoạn, tức là chẳng giống như thường dân, càng phải nên an phận, noi theo lý, chú trọng khắc chế những thói xấu của chính mình, tạo lợi ích cho người khác. Ông khuyên dụ những nhà thuộc cùng một tổ liên kết bảo vệ nhau, ngũ bảo, hãy khuyên răn lẫn nhau như sau: đã là người cùng một tổ, hãy nên khuyên răn lẫn nhau, hiếu thuận với cha mẹ, cung kính bậc trưởng thượng, hòa thuận với họ hàng, xuôi gia, giúp đỡ sớm diện. Ai nấy tuân giữ bổn phận, ai nấy trau dồi nghề nghiệp của chính mình, đừng làm chuyện gian dâm, trộm cắp, đừng buông lung nhậu nhẹt, cờ bạc, đấu đá lẫn nhau, đừng thưa kiện nhau. Con hiếu, cháu ngoan, chồng có nghĩa, vợ tiết hạnh. Đối với những người có cách cư xử tốt đẹp, rõ rệt, hãy bẩm báo đầy đủ lên trên, sẽ được biểu dương, tưởng thưởng, theo đúng luật lệ. Kẻ nào chẳng nêu gương cũng bẩm báo lên, để quan trên theo đúng pháp luật xem xét mà nghiêm trị. Ông làm tri huyện Nam Khang, cứ 5 ngày lại đến trường học một lần, gặp gỡ chư sanh, tận lực giảng giải, bảo: nay các ngươi có cảm thấy bị ảnh hưởng hay không? Dần dà theo thời gian, những thói xấu trước kia cũng sẽ bị chuyển biến đôi chút. Ông làm quan tại Sùng An, do dân bị đói, bèn xin quan đầu quận là ông Từ Gia 600 thạch gạo để cho dân vay. Do đó bèn lập xã thương, kho thóc cứu đói trong huyện, cho đến 30 năm sau, chứa 100.000 hộc gạo. Hễ mất mùa bèn phát ra, trong làng chẳng có năm nào bị đói kém. Chú thích: hộc là đơn vị đo lường, nhưng độ lớn biến đổi theo thời gian, theo quy chế đời đời, một hộc là 10 đấu, nhưng từ thời Tống trở đi, một học là 5 đấu, một đấu khoảng chừng 5 kg hiện thời. Vùng Chiết Đông bị nạn đói lớn, vua sai Châu Tử giữ chức đề cử Thường Bình. Chú thích: Thường Bình thương, tức là kho thóc dự trữ để cứu đói, giống như xã thương tại mỗi phủ huyện đều có. Khi được mùa, giá gạo rẻ bèn thu mua, lúc gặp tai nạn sẽ lấy ra phát chẩn hay bán cho dân với giá rẻ hơn thị trường nhằm điều tiết giá cả, nên mới gọi là Thường Bình. Đề cử Thường Bình là chức quan có nhiệm vụ quản lý các kho thóc dự trữ ấy. Đã vâng mạng, ông bèn gửi thư cho các nhà buôn gạo ở các quận khác để khuyên họ quyên tặng. Người quyên tặng sẽ được miễn thuế. Hằng ngày ông cùng các thuộc hạ thảo luận, tra xét những ẩn tình của dân chúng đến nỗi bỏ cả ăn ngủ. Việc trù hoạch đã yên, ông bèn chiếu theo kế hoạch đã định, lần lượt đi khắp non sâu, hang thẳm, không chỗ nào chẳng đến hòng thăm hỏi, vỗ về giúp đỡ. Những người được sống sót do ông giúp đỡ chẳng thể kể xiết. Mỗi lần ông đi đâu, chỉ ngồi một xe, bỏ hết các tùy tùng, giảm thiểu nhu cầu đến mức thấp nhất, không phiền đến châu huyện phải lo cung đốn. Về sau, ông viết thư trình báo cho quan thái thú phủ Kiến Ninh như sau: lo việc nước trong khi cứu tế tai nạn chẳng giống lúc bình thường, quyết chẳng có lẽ nào rủ tay ngồi yên mà có thể bắt được chim. Kẻ giàu lắm gạo, hãy cho họ giữ lại một phần để đợi đến năm sau. Họ nghe theo lệnh quan giúp đỡ xóm giềng bị thiếu hụt, lẽ nào không nên khuyên dụ họ hãy vì lòng nhân mà thi ân, hãy dùng đại nghĩa để khuyên trách. Kẻ nào chẳng nghe theo, hãy dùng hình phạt trừng trị. Đối với kẻ vui lòng làm theo, bèn ban thưởng để đền đáp. Sao lại đến nỗi lo sợ họ oán giận, lo họ dối trá ta rồi chẳng làm ư? Ông lại hạ lệnh cho các huyện thuộc quyền hạn rằng: hãy khuyên dụ các nhà khá giả, chuẩn bị đôi chút rượu quả, mời họ đến khuyên dụ, tỏ ý hết sức lễ độ, dùng điều lợi lẽ hại bảo ban họ, chớ nên dung túng cho thuộc hạ quấy nhiễu họ. Những nhà khá giả đã là nhà giàu có nhất định sẽ có thể thấu hiểu ý này. Trong số ấy e rằng cũng có kẻ chưa thể hiểu chuyện, cũng nên khuyên dụ đôi ba lượt, thẩm định hư thực như thế nào để tăng hay giảm số lượng quyên góp. Nếu họ dối trá chống cự, liền bẩm báo danh tánh cụ thể để đợi cách xử trí đặc biệt. Lại nói, hãy mang theo một ít tùy tùng đích thân đến nơi, chớ nên ngồi chỗ thảnh thơi mát mẻ, chỉ trông cậy vào những người thuộc ngũ bảo dưới làng lo liệu mọi việc giùm ta. Châu Tử thường nói, do cứu dân mà mắc tội cũng chẳng dám từ nan. Đời Thanh, Lục Giá Thư thường nói, bọn ta vâng mạng triều đình mà được vẻ vang, chẳng thể dốc sức báo đáp, chỉ đành giữ chức phận nuôi nấng, yêu thương dân chúng như con đỏ, bồi dưỡng nguyên khí cho nước nhà. Chú thích: Lục Giá Thư chính là ông Lục Lũng Kỳ, 1630-1692, vốn có tên là Long Kỳ, tên tự là Giá Thư, là một nhà lý học đầu đời Thanh. Ông đỗ tiến sĩ năm Khang Hy thứ 9 1670, được bổ làm tri huyện Gia Định, nay là khu Gia Định của thành phố Thượng Hải. Do tánh tình cương trực, không ăn cánh với tuần phủ Mộ Thiên Nhân, bị hắn dâng sớ đàn hạt lên triều đình, ông bị bãi chức. Ngày ông ra đi, dân chúng dìu già ôm trẻ khóc lóc vang dội. Năm Khang Hy 22 1683, Ngụy Tượng Xu đã dùng lý do thiên hạ đệ nhất thanh liêm để cực lực tiến cử ông làm tri huyện Linh Thọ. Khi ông mất, được phong tặng thụy hiệu là Thanh Hiến, phói thờ trong Khổng Miếu. Ông Lục thoạt đầu trấn nhậm xứ Gia Định, đối với chuyện dục thuế, ông lập ra cách cam hạn, cam kết kỳ hạn, tức là cho phép người đóng thuế hạn định bao nhiêu ngày đó, đến thời hạn ấy mà đóng được một nửa thì coi như đã đóng đủ thuế. Vì vậy trọn chẳng dừng hình phạt đánh trượng mà người đóng thuế tranh nhau nạp, chỉ những kẻ quen thói ngoan cố đôi khi mới phải phạt trượng. Ông thấy người nộp thuế đông đúc, sợ dân phải vay mượn rồi quỵt nợ, liền ra cáo thị buộc những người vay mượn phải có kỳ hạn trả nợ. Mỗi tháng vào ngày mồng 2, mồng 4, mồng 6, mồng 8 lo liệu việc ở công đường xong, ông đến trường nghe chư sanh giảng sách. Những nho đồng có chí học tập, ông bèn cho theo chư sanh nghe giảng. Chú thích: Nho đồng là danh xưng gọi chung những người sắp đi thi tú tài, bất luận tuổi tác lớn hay nhỏ, đều gọi là đồng sanh hay nho đồng hoặc văn đồng. Trong khi đó, chư sanh là những người đã đỗ tú tài, được vào trường huyện chuẩn bị thi cử nhân. Nghe giảng ở đây là nghe bình luận những bài viết nghị luận về những kinh điển của Nho gia. Đối với những quyển bài thi, ông phê chấm đại lược, chẳng phân hạng cao thấp. Đối với chuyện giảng sách, ông yêu cầu nội dung bài văn phải dẫn khởi chuyện liên quan đến việc tăng tấn thân tâm, chẳng phải chỉ luận định theo cách nhìn cử nghiệp. Chú thích nguyên văn: Sở giảng chi thư, từ ngữ này có ý nói đến một thể loại văn thường gọi là sách vấn, ta thường gọi là văn sách, tức là thầy lấy một câu hay một đoạn trong kinh điển của Nho gia làm đề tài, yêu cầu học trò trình bày kiến giải, trò sẽ viết một bài nghị luận, trình bày kiến giải của chính mình đối với đề tài ấy. Bài viết ấy thường gọi là đối sách. Vào thời Minh Thanh, bài đối sách bắt buộc phải viết bằng thể loại văn bát cổ. Ông lại nghĩ ra một đề tài văn sách để cho chư sanh trở về khảo cứu minh bạch, ngõ hầu người học sẽ thông thạo thêm về cách kinh ban tế thế. Ông lục xử án hoàn toàn chẳng câu nệ pháp luật, khi phán xử miệng nói đến hiếu, để, trung, tín, chẳng ngớt, hòa nhã, bình ổn, thông cảm, dùng lời lẽ, chí tình để cảm động các phạm nhân và những người kiện tụng. Từ đó về sau, Đức Gia Định cũng rất ít có những vụ thư kiện, là do người nơi ấy quen thói xa hoa, ăn chơi. Ông thống thiết răn đe cấm đoán, khẩn thiết răn dạy, lại còn tự mình làm gương, thói tục bèn biến đổi. Trong thị trấn lại có bọn đầu bò kết đảng làm khổ xóm làng, ông nắm trọn tên tuổi chúng nó, chẳng bắt ai, hễ có ai tố cáo bèn bắt giữ giam trong nha môn, luôn luôn khuyến dụ, nếu thấy kẻ đó thực sự hối cải bèn thả. Chưa hết tháng, băng đảng ấy tự tan rã trở thành dân lành. Ông lại soạn bài văn khuyên tù, sai nha lại vào tù giảng giải, đọc cho tù nhân nghe. Các tù nhân đều đau lòng, khóc khan cả tiếng. Ông Lục là người tiết tháo thanh cao, liêm khiết, yêu dân như con, do vô ý phạm lỗi mà bị cách chức. Muôn dân oán thán, đau xót. Khi ông chưa đi, dân chúng ngơ ngác, chẳng họp chợ. Khi ông đã đi, nhà nhà đều đặt hương án đưa tiễn. Chú thích nguyên văn: Ẩm băng, thành ngữ này xuất phát từ Thiên sách Nhân gian thế của Trang Tử. Kim Ngô triêu thọ mạng, như tịch ẩm băng, ngã kỳ nội nhiệt dư. Nghĩa là: Nay ta buổi sáng vân chiếu, buổi chiều uống băng, trong tâm ta chẳng nôn nóng ư. Thành Huyền Anh chú thích: Cả câu có ý nói người tận tụy trách nhiệm, luôn giữ lòng dè dặt kinh sợ, cho nên trong tâm nóng nảy, nặng lòng ái quốc, giống như phải uống băng cho đỡ nóng. Về sau, từ ngữ này được dùng để chỉ người liêm khiết thanh cao. Nguyên văn là thi chúc, có nghĩa là bái tế người đã khuất. Ở đây, từ ngữ này được dùng với ý nghĩa dân chúng lập hương án hai bên đường bái lại tiễn biệt ông Lục. Ông lại được bổ làm huyện lệnh huyện thọ, sợ dân làng vô si, vô tri. Ông đi khắp các làng để đề xướng chuyện hương học, khiến cho ai nấy đều biết nên làm lành. Chú thích: Hương học là mỗi làng đều lập trường để dạy dỗ dân chúng. Phàm những lời giảng giải cho bọn tiểu dân được gộp thành một quyển sách đem in. Ông từng nói: Quyển sách của kẻ hèn này đem giảng giải vào ngày mùng 1 và ngày rằm, sẽ có thể thắng hung tàn, trừ giết chóc ư? Chỉ đáng để khơi gợi đầu mối ấy mà thôi. Nếu như mở rộng ra, dẫn dắt ra, khiến cho nhà nào nhà nấy đều hiểu, thấm sâu tận xương tận thịt, gột sạch tà uế, tan hết cấu cặn, tùy thuộc từ nay trở đi sẽ hành như thế nào đó thôi. Chú thích: Cấu cặn tức tra chỉ, ở đây chính là những thói quen xấu ác như tà vậy, dâm dật, phóng túng, v.v. Làm tri huyện Linh Ấp, được lệnh phải vận chuyển than đá nộp lên trên, dùng 5 chiếc xe lừa để chở. Ông thấy các huyện khác có xe chuyên chở nhiều hơn, bèn đứng ra cầu thỉnh cho tới khi thượng cấp chấp thuận thì mới được thay thế bằng phương pháp vận chuyển khác. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, linh ấp ở đây là huyện Linh Thọ. Ông làm tri huyện linh ấp có một người dân tên là Vương Khôi bán thân cho người Mãn Thanh. Người Mãn Thanh cầm trác đòi người đến huyện đường xin cấp công văn để làm bằng chứng, lại còn bắt cả vợ người ấy là Từ Thị đi theo. Ông kiên quyết bỏ ra tiền lương để chuộc người ấy về. Linh ấp dựa vào núi, nhìn ra sông, cuộc đất nơi ấy có thể canh tác được. Nhưng dân đen lo ngại, hễ cày cấy thì sẽ phải đóng thuế, thế mà thâu nhập sẽ chẳng đủ để nộp thuế. Lợi hữu hạn mà hại vô cùng, họ căn dặn nhau chẳng dám khai khẩn. Ông Lục yết thị cho mọi người đều biết, nếu quan trên chẳng điên cuồng sẽ không bức ép các ngươi nộp thuế để gây nỗi hại vô cùng cho các ngươi. Thế là dần dần có người khai khẩn cuộc đất ấy. Linh ấp bị lục to, ông Lục đích thân đến khảo sát tình hình tai ương tại các làng, bảo vệ nhiều cách, báo lên cấp trên, khẩn cầu thượng cấp tấu trình xin miễn thuế. Đến khi cứu chẳng, ông mỗi ngày đem theo lương khô bươn bả khắp hang cùng ngõ hẻm, đôn đốc cứu trợ, hoàn tất việc cứu tế trong vòng 45 ngày. Lại nữa, năm nào linh ấp thu hoạch không khá, ông sẽ dùng nhiều cách cứu trợ khiến cho muôn dân an toàn. Khi ấy có kẻ thâu gom tiền của để mời đoàn hát về diễn tuồng, ông quở trách nghiêm khắc kẻ cầm đầu, dùng món tiền họ thâu góp được để giúp cho việc thí cháo. Về sau ông được đề cử về kinh làm ngự sử, Húy là Thanh Hiến, được thờ phụng trong Khổng Miếu. Chú thích: nguyên văn hành thủ là một thuật ngữ thông dụng trong giới quan trường thời Minh Thanh, có nghĩa là các quan lại địa phương được đề cử hoặc tiến cử lên hoàng đế, được vua chọn về làm quan tại kinh đô. Trong các bộ nhị trình toàn thư, Châu Tử Văn tập Đại Toàn, ngữ loại Đại Toàn, đã chép các việc cai trị rất tường tận. Người có tâm lo cho đời có thể chọn lựa biên tập thành một quyển sách. Nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ thấy không có người nào lo việc nước mà không có quy củ. Ngay như trong bộ sách gần đây là Lục Thanh Hiến Niêm Phổ cũng có những pháp tắc cai trị tốt đẹp để có thể học theo. Do vì bộ vững biên này hạn hẹp, không thể trích lục đầy đủ được. Trong bài Hiếu Đệ Luận của tiên sinh Nhan Quang Trung có nói: hữu tử nói, hiếu đệ vi nhân chi bổn, nghĩa là hiếu đệ là cái gốc của lòng nhân. Mạnh Tử nói, nghiêu thuấn chi đạo, hiếu đệ nhi dĩ hỷ, nghĩa là đạo của nghiêu thuấn là hiếu đệ mà thôi. Chú thích: Hữu Tử, năm 518-458 trước công nguyên, tên thật là Hữu Nhược, tự là Tử Hữu, người nước Lỗ. Đời Minh, ông được tôn xưng là Tiên Hiền Hữu Tử. Mạnh Tử có nói, sau khi Khổng Tử mất, các môn đệ là Tử Hạ, Tử Trương, Tử Du đã coi Hữu Nhược như thánh, muốn giữ lễ đối với Hữu Tử giống như Khổng Tử vậy. Nhưng Tăng Tử phản đối. Khi ông mất, Lỗ Điệu Công đích thân đến Phúng Điếu. Cháu đời thứ 72 của Hữu Tử là Hữu Thủ Nghiệp, làm quan Hàn Lâm Viện Ngũ Kinh Bác Sĩ dưới đời Càn Long. Hiếu đệ có mối quan hệ rất lớn, ngang lẫn dọc từ xưa tới nay, chẳng có bến bờ, đều là sự vật này. Nhưng cần phải hiểu hiếu đệ là vật như thế nào, cội rễ và mầm móng của hiếu đệ là gì. Con người tồn tại trong vòng trời đất chỉ là một hơi thở. Kể từ khi có vũ trụ cho tới nay, chẳng có ngày nào không sanh, đều luôn sống động. Nhân tức nhân từ là sống động. Khi chân tay ta sống động sẽ biết đau ngứa, chỗ nào bị tê bại sẽ chẳng biết đau ngứa. Hãy xem muôn vật trong trời đất hoạt động, thực vật sanh biết, sinh vật nhảy nhót bay vọt lên, rên rỉ kêu hót, đều khiến cho tâm ta xúc động, nảy sanh ý tưởng nhận biết nỗi đau đớn của chúng có tương quan với ta. Đó gọi là lòng nhân. Hãy thử xét xem sự sống nơi thân ta do đâu mà có, liên quan đến tinh và khí, mà tinh khí vốn chẳng phải là cái ta sẵn có. Nó liên quan đến hình sắc này, nhưng hình sắc cũng chẳng phải là cái mà ta có sẵn, mà đều là được chia sớt từ cha mẹ. Hãy thử xét xem, ở trong bụng mẹ, mẹ thở thì con cũng thở, mẹ hít vào con cũng hít vào. Con được nuôi dưỡng trong thai mẹ, uống máu mẹ. trong ấy vốn sẵn có cái thân xác của chính mình hay chăng? Một mai ra khỏi thai mới có tánh mạng, nhưng có nơi nào chẳng quấn quýt cha mẹ? Thử xem những đứa trẻ thơ, suốt ngày tỉnh thì cũng tỉnh bên cha mẹ, suốt ngày ngủ thì cũng ngủ bên cha mẹ, suốt ngày vui cười khóc lóc đều là vui cười khóc lóc bên cha mẹ. Hễ rời khỏi cha mẹ sẽ chẳng làm gì được, chẳng nảy sinh được tình tự gì. Trong ấy còn có thân xác sẵn có của chính mình hay chăng? Đó chính là cuộc sống trong một gia đình, cả nhà cha mẹ anh chị chăm bẩm đứa bé ấy. Đứa bé ấy một mực chẳng có gì cả, quấn quýt với cha mẹ anh chị thành một khối. Vậy thì ân của người, oán của ta, người đúng ta sai, há chẳng phải là một thể hòa quyện ư? Đó gọi là nhân. Nhân chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau, vốn hòa hợp cha con anh em trở thành như một người. Đến sau này khi đã hơi lớn, đứa trẻ ấy chẳng quấn quýt theo cha mẹ nữa, tự có ý muốn chạy nhảy một mình, chẳng còn vui giận bên cha mẹ mà có ý tưởng đùa nghịch lì lợm của riêng mình, chẳng còn lẩn quẩn ăn nghỉ bên cha mẹ mà tự có ý thích của riêng mình, có ý nghĩ mong cầu tiện nghi, há chẳng phải là cái thể của ta? Ý niệm chấp ngã ngày càng lộ rõ thì dần dần càng xa cách cha mẹ đó ư? Nhưng kẻ làm cha mẹ lại chẳng nhận biết điều này, cứ dẫn dụ nó, chỉ sợ nó chẳng thuận theo tình cảm thông tục trong cõi đời, sợ nó chẳng trở thành chấp trước ngã tướng. Đối với mọi việc luôn khen ngợi, bé ngoan của ta, cưng ngoan của ta, điều ấy dẫn khởi cái gốc khen chê, chú trọng bề ngoài của nó, mai sau sẽ trở thành thói khoe tài, hay làm khổ kẻ khác, ham mê danh tiếng, giả vờ chính mình là người có phẩm tiết tốt đẹp. Đối với anh em của bọn trẻ, bèn đùa bỡn nói, đứa này là con ta, đứa kia là con nuôi, đứa này được ta thương, đứa kia chẳng được ta thương, dẫn động cái gốc đố kỵ, cái gốc phân biệt ta người của chúng nó, mai sau sẽ trở thành thói đố kỵ, làm trở ngại người hiền, ruột thịt chẳng thuận hòa. Hễ gặp đồ ăn bèn đùa giỡn bảo, đồ ăn của ta phải nhiều chứ, dẫn động tánh tham ăn và lòng tham lam của trẻ, mai sau sẽ thành thói tranh ruộng, tranh tài vật, nhận hối lộ đút lót. Gặp trẻ buồn khóc vì được mất đôi chút thứ gì đó, bèn nói, ai chọc con ta vậy, ta sẽ đánh nó, tức là dẫn động căn cội rất hung tợn, căn cội ân oán của nó, mai sau sẽ thành thói lập đảng, trái lẽ, âm hiểm, đấu đá tàn hại. Những thói ấy dần dần hình thành, dần dần lộ rõ, ngay cả cha mẹ cũng chẳng thể làm gì được đối với đứa con như thế. Vì sao? Khi con còn thơ ấu, cha mẹ cũng chớ nên lúc nào cũng nói ngon ngọt, chớ nên lúc nào cũng nuông chiều, chớ nên cho ăn uống quá lố, chớ nên không dạy con hiểu rõ ràng về cách cư xử phải lẽ trong ân tình. Do vậy, những gì do cha mẹ đã dạy con trước kia sẽ đều dội ngược lại thân cha mẹ. Giữa người nhà, cha con bèn có ý nghĩ ngươi sai, ta đúng, mưu tính cho mình được phần nhiều. Hễ bị mọi người phê bình, bèn nói, cha mẹ thật sự dạy tôi như thế đó. Trong mỗi gia đình, trong tiếng cười, lời nói đều là ân ân, oán oán, thắng thắng, thua thua, không thể kể xiết. Các tranh chấp giữa phe đảng Lý Ngưu và Lạc Sóc đều là do người nhà xúi dục, mà cục diện nhường nhịn, tranh giành hay xoán đoạt đều là từ trong một nhà chia rẽ mà ra. Huống hồ còn rong ruổi theo sự dụ hoặc bên ngoài, bị mê hoặc bởi lời vợ, con cái và người hầu xúi dục. Như thế thì có thể giữ nổi lòng nhân hay chăng? Nhà mình là như thế, vậy thì có thể cư xử với người khác bèn quên đi vật chất, lẫn bản thân trong cảnh giới dù thuận hoặc nghịch hay chăng? Chú thích: Lý Ngưu là hai phe đảng tranh chấp quyền lực từ thời Đường Hiến Tông cho đến Đường Tuyên Tông, kéo dài suốt 50 năm. Phe Lý do cha con Lý Đức Dụ cầm đầu, phe Ngưu do Ngưu Tăng Nho cầm đầu. Mãi cho tới thời Đường Tuyên Tông lên ngôi, Lý Đức Dụ bị đày tới Nhai Châu, nay là Quỳnh Sơn, tỉnh Quảng Đông, cuộc tranh chấp mới kết thúc. Lạc Sóc là cuộc tranh chấp thời Tống. Phe Cấp Tiến, Phiêu Lưu do Vương An Thạch cầm đầu cải cách, đề ra nhiều biện pháp khắc nghiệt, bị phe Bảo Thủ phản đối quyết liệt. Trong phe Bảo Thủ lại tách ra thành ba phái. Phái được cầm đầu bởi Trình Di gọi là Lạc Đảng, tức phe phái ở Lạc Dương. Phe thứ hai do Lưu Chí cầm đầu, vì ở phương Bắc nên gọi là Sóc Đảng. Phe thứ ba do Tô Thức và Lữ Đào cầm đầu, gọi là Thục Đảng. Ông Hoàng Bách Lâm bảo câu này có nghĩa là sự tranh chấp, chia rẽ được dưỡng thành từ bé trong một gia đình, do giữa anh chị em đã có sự tranh giành đồ vật này nọ, tạo thành thói quen tranh đấu. Có lẽ sẽ có một hai người biết nghĩa lý, có chí khí, kiên quyết giữ được hiếu đệ, nhưng từ vô thủy tới nay, tâm quen nghĩ như thế, thói quen như thế, khó thể san bằng, khó thể cởi gỡ được. Trăm bề khiêm tốn, hăng hái, bỗng hiện ra căn cội kiêu ngạo, lười nhác. Trăm bề thuận thảo, bỗng hiện ra căn cội lỗ mãn, hung tợn. Trăm bề nhường nhịn, bỗng hiện ra căn cội ta có thể, ta biết. Chẳng đoạn trừ triệt để các căn cội ấy, tinh thần và khí sắc bỗng lưu lộ những tập khí xấu ác. Cha con, anh em ắt phải thầm quan sát những điều nhỏ nhặt ấy để răn nhắc lẫn nhau. Do vậy chớ nên vui vẻ, hồn nhiên, coi như không có chuyện gì. Vì thế, hiếu đệ chẳng phải là vật có hình chất. Chú thích, ông Hoàng Bách Lâm giảng, hiếu đệ là tánh đức, là lương tri, lương năng, không có hình trạng, chẳng thể tìm được hình tướng, nhưng nó khởi tác dụng, nên nói là vô bì sát đích vật. Vật chẳng có da, chẳng có vỏ. Hễ có hình chất, sẽ trọn chẳng thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao được. Do không có hình chất, nó sẽ có thể thông đạt thiên hạ. Vì sao? Vô ngã, nhẫn nhục, khéo nhún nhường, tuy chẳng nói ra, nhưng người uống tự biết nước nóng hay lạnh sẽ bị ảnh hưởng. Chú thích, câu này hơi khó hiểu nên xin dẫn lời ông Hoàng Bách Lâm giải thích như sau. Đã có những phẩm hạnh vô ngã, nhẫn nhục, khéo khiêm hạ như thế thì chẳng cần phải thốt lời khoe khoang. Người ta vẫn tự nhận biết người ấy có đức hạnh, họ sẽ hòa quyện theo, tức là bị ảnh hưởng như gió thổi cỏ rạc. Điều này hiếu đệ nếu tồn tại trong một nhà, cả nhà sẽ bị cảm động. Nếu tồn tại trong thiên hạ, thiên hạ sẽ bị cảm động. Vì thế, bên đông gọi mẹ, bên tây dựa vào con, mỗi mỗi đều dính dáng đến hiếu đệ, ắt phải nghĩ cách vỗ về khuyên dụ. Già không nơi nương tựa, trẻ nhỏ lên đên, mỗi mỗi đều dính dáng đến hiếu đệ, cho nên ắt phải nghĩ đến chuyện phụng dưỡng suốt đời. Người đi lao dịch, kẻ đi lính thú ngoài biên thì không rảnh rang để phụng dưỡng cha mẹ, mỗi mỗi đều liên quan đến hiếu đệ, ắt phải suy nghĩ giúp đỡ họ. Cá to, cá con bị chết ngay trong thai, gà mẹ dẫn gà con xòe cánh ấp trứng, cỏ cây tươi tốt do cậy vào rễ mầm, mỗi mỗi đều dính đến hiếu đệ, ắt phải nghĩ đến chuyện tận lực giúp đỡ khi chúng gặp cảnh khốn cùng, bảo vệ cho toàn thể được sống sót linh động như thế. Chú thích, nguyên văn: Côn nhi thai yểu, tương sồ dục noãn, thảo anh mộc tú, đới căng kháo nha, nhất nhất chàng trước hiếu đệ, tắc tức tư sở dĩ nhu mạc chi. Côn là con cá to trong sách Trang Tử, giống như loài kình ngư, có thể hóa thành chim bằng bay vạn dặm. Nhi là loài cá bé, sồ là con chim non, gà con. Dực đoán là xòe cánh, ấp trứng. Nhu mạc là dùng nước giải để cho một vật khác được thấm ướt, giống như cá mắc cạn bèn nhả nước rải cho nó được sống. Điều này ví dụ chuyện tận lực giúp đỡ người khác trong cảnh khốn cùng. Câu này hơi khó hiểu, chúng tôi xin dẫn lời giảng của ông Hoàng Bách Lâm như sau. Phải mở rộng lòng hiếu đệ đối với những loài động vật lẫn thực vật, phải đối đãi bằng tấm lòng giống như gà mẹ dẫn dắt gà con, như gà mẹ nâng niu xòe cánh ấp trứng, ngăn dứt những chỗ khiến cho trứng cá con của những loài cá tránh khỏi nguy cơ bị đoạn diệt, bảo vệ mầm rễ của các loài thảo mộc cho chúng luôn xum xuê, giúp đỡ cho chúng được sống sót trong những hiểm cảnh. Mỗi điều ấy đều nhằm khảo nghiệm tấm lòng hiếu đệ của chúng ta. Đúng là thiên thiên linh, địa địa ứng, nghĩa là trời hằng ngày đều linh, đất nơi nào cũng ứng. Cho đến mọi rợ, các thứ dị loại, hễ là người có tâm huyết sẽ cảm nhận không gì chẳng có sự liên quan đến chính mình. Như thế thì làm sao bất nhân cho được? Thường thấy những bậc hiếu tử từ xưa, hoặc là các thứ chim dữ chẳng tấn công, thú dữ chẳng vồ người ấy, sao sáng, may lành, điềm tốt lành ứng hiện. há chẳng phải là do thuận theo đức hạnh mà thành ra như thế ư? Trời đất vận hành thuận lý, vì thế mặt trời, mặt trăng chẳng vận hành sai lạc, bốn mùa chẳng sai lạc. Thánh nhân cư xử thuận theo lý, hình phạt rõ ràng, công bằng, dân chúng phục tùng một bầu hòa thuận. Sự hiếu đễ ấy khác nào trân trọng dân cúng thượng đế. Trời đất đầy ắp sự nhân ái, sự hiếu đễ ấy khác nào cúng quả tổ tông bằng của bàn thịnh soạn. Lòng hiếu thảo với cha mẹ đều ở tại nơi đây, ngoài những điều này ra chẳng có chuyện gì khác nữa. Chú thích nguyên văn: nhất đoạn hoài dự khí tượng ân tiến thượng đế, nhi nhân thiên địa phối tổ khảo. Chúng tôi dịch đoạn này theo cách diễn giải của ông Hoàng Bách Lâm. Theo đó, ân tiến thượng đế nghĩa là dùng những thứ đẹp nhất, ca nhạc hay nhất dâng lên thượng đế. Ở đây phải hiểu ân tiến thượng đế chính là do có lòng hiếu đễ, thuận theo lòng trời, đẹp lòng trời, nên sự hiếu đễ ấy chẳng khác gì đã phụng hiến thượng đế trang trọng nhất. Nhân thiên địa là khắp trời đất đều là một bầu nhân ái. Phối tổ khảo là thờ cúng tổ tông, tổ là ông nội, khảo là danh xưng để gọi cha đạo quốc. Lòng hiếu đễ khiến cho con cháu thuận hòa, dòng dõi hưng thịnh, đẹp lòng tổ tiên, khác nào đã cúng dường ông bà tổ tiên bằng những vật thực ngon lành, trọng hậu nhất. Hoặc có thể hiểu lòng hiếu hạnh hòa thuận với anh em là những lễ vật đẹp đẽ nhất, trang trọng nhất, quý báu nhất để dâng lên thượng đế tổ tiên. Mạnh Tử nói: Nghiêu Thuấn hiếu đễ nhi dĩ hỷ, nghĩa là đạo của Nghiêu Thuấn là hiếu đễ mà thôi. Lại nói: Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ, nghĩa là đạo học vấn chẳng có gì khác, cầu sao thâu hồi cái tâm buông lung đó thôi. Hai điều mà thôi ấy liên quan khít khao với nhau. Nếu hiểu đễ chẳng thể nào không tìm lại cái tâm đã đánh mất vì buông lung. Hễ tìm lại cái tâm buông lung sẽ không thể nào chẳng hiếu đễ. Chẳng phải là đã hoàn tất một chuyện thì trăm điều cũng sẽ hoàn tất ư? Bởi lẽ tâm chẳng phải là quả tim trong lòng ngực, mà vốn là ôn hòa hoan hỷ, vốn là lòng trắc ẩn xót xa, vốn là tự nhiên sống động. Trời khoảng khoát, đất mênh mông, tâm nhãn trọn khai. Trời tối, đất đen sẽ khiến cho tâm người ta cảm thấy sầu loạn, lặng lẽ. Điều ấy chứng tỏ trời đất và tâm là một. Chú thích: câu này nhằm nói hoàn cảnh bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm tình của phàm nhân, biểu thị hoàn cảnh bên ngoài và cái tâm có cùng một thể. Ngắm nhìn cỏ xanh non, cây cao vót, chim rỉa lông nai nằm sẽ cảm thấy vui sướng vô hạn. Trông thấy núi non sụp đổ, hao khuyết, trông thấy kẻ hung ác, thú dữ khiến cho chúng sanh bị chết yểu, chúng ta sẽ cảm nhận sự thê lương, kinh hoàng vô hạn. Đấy chính là vạn vật có cùng một tâm. Bỏ điều này để đắm đuối những thứ tiện nghi, cầu lợi khi người khác bị tai ương, vui mừng vì kẻ khác mắc họa, như thế sẽ gọi là buông lung cái tâm. Nếu chẳng phải vậy thì cái tâm mong cầu tiếng tâm, cái tâm ghét bỏ tiếng tâm xấu ác, cái tâm ham học rộng rãi, tràn lan nhiều thứ, cái tâm yêu chuộng tô điểm tiếng tâm, cái tâm khô khan giữ lấy sự lặng lẽ cũng đều gọi là tâm buông lung. Vì sao? Những cái tâm như vậy đều chẳng thuộc vào cái tâm sống động, chân tâm của ta. Do vậy, trong phần trước đã nói phân minh, nhân là cái tâm của con người. Chú thích: tức là cái tâm chấp vào sự không tịch thiên lệch của hàng nhị thừa. Hiếu đễ là sự thấu lộ đầu tiên từ căn cội lòng nhân, là sự xum xuê tươi tốt bậc nhất. Từ chỗ này do cội rễ nuôi sống, dưỡng chất sẽ thông thấu cành, lá, ngàn vạn đóa hoa cùng một lúc nở chi chít như trong một thân người. Tai nghe, mắt thấy, tay cầm, chân đi, không gì chẳng phải là một bầu hòa thuận. Sự tu dưỡng của đạo gia chỉ là luyện thần khí cho thuần thục, hễ thủ nhất, chuyện trường sanh sẽ dễ dàng thực hiện được. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này phải hiểu theo sự biểu thị pháp là lòng nhân chính là tánh đức sẵn có của mỗi người. Ấy là vì một chỗ đã linh thì ngay cả các đốt xương cũng đều linh. Hiếu đễ đối với trời, đất, người, vật cũng thế. nó cũng là thần khí nơi toàn thân, chính là chỗ trọng yếu trong thuật luyện đan tu dưỡng của đạo gia. Chú thích: thủ nhất là từ ngữ xuất phát từ câu nói thiên địa hữu quan, âm dương hữu tàn, thận thủ, nhữ thân, vật tương tự tráng, ngã thủ kỳ nhất, thiên nhị bách tuế hỷ. Nghĩa là trời đất đều có chủ tể, âm dương hòa hợp trong tạng phủ. Hãy cẩn thận giữ gìn cái thân ngươi, đừng nên tàn hại nó. Ta giữ được nhất tâm thì có thể sống đến 1200 năm. Đạo gia dùng khái niệm thủ nhất để chỉ trạng thái đạt đến cái tâm không tạp niệm, chuyên nhất một cảnh. Nếu hiểu theo mức độ cao hơn, thủ nhất tương ứng với trụ trong chân tâm của Phật giáo. Hễ tu luyện từ chỗ trọng yếu ấy, sẽ thoát phàm thành thánh trong khoảnh khắc, chẳng còn phải tu luyện công phu điều hòa nơi các đốt xương nữa. Do vậy hạ một lời chuyển ngữ rằng: đạo học vấn chỉ là lòng nhân mà thôi, đạo của lòng nhân chỉ là hiếu để mà thôi. Do vậy hai chữ mà thôi tương quan khít khao, chẳng có dấu vết vậy. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, ở đây ông Nhan Quang Trung không nhằm ca ngợi thuật tu luyện đan của đạo gia, mà chỉ dùng cách nói của họ với ngụ ý do hiếu đệ đạt đến tột bậc sẽ chứng nhập nhất chân pháp giới, tức là đã chuyển phàm thành thánh, thoát ly 10 pháp giới, trở thành pháp thân đại sĩ. Ông Nhan Quang Trung tạm tỉ dụ chuyện này giống như trong đạo gia, khi tu luyện đến mức nội đan và ngoại đan hợp nhất sẽ thoát thai hoán cốt đăng tiên. Ông Nhan Quang Trung dùng tỉ dụ này để nói với người bình phàm cho dễ hiểu đó thôi. Ông Nhan Quang Trung lại nói: sở dĩ thiên hạ rối bời không an tĩnh chỉ là vì tâm tư khí thế cường mãnh, nóng giận bộc phát, ra sức đấu đá, xông xáo, xung đột, tấn công để tranh giành, cuộc chiến trác lọc, thất hùng giận dữ thét gào, tiếng trống thúc quân phản loạn chốn ngư dương. Chú thích: trận chiến trác lọc là cuộc chiến quyết định thắng bại giữa liên minh Hữu Hùng Thị Hoàng Đế và Thần Nông Thị Viêm Đế đánh bại tộc Cửu Lê. Dưới sự lãnh đạo của Sivu, Hoàng Đế là thủ lãnh của các bộ lạc Hoa Hạ, chiếm cứ vùng Trung Nguyên, vốn là địa bàn của tộc Cửu Lê, nay thuộc địa bàn các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông. Cuộc quyết chiến nổ ra ở cánh đồng Trác Lộc. Theo truyền thuyết, ba người con của Sivu đã chia các bộ tộc thành ba cánh. Một cánh chạy xuống miền Nam trở thành tộc Tam Miêu, một cánh chạy lên miền Bắc, số người còn lại vẫn ở Trác Lộc và bị đồng hóa với bộ tộc Viêm Hoàng để biện minh cho hành động cướp bóc lấn đoạt của người Hoa Hạ. Sử Trung Hoa thường tô vẽ Sivu như một kẻ hung bạo, nửa người nửa thú, độc tài thiện chiến, sử dụng phù phép mưu toan phản loạn chống lại liên minh Viêm Đế nên bị chinh phạt. Một số các sắc dân ở Đông Á vẫn coi Sivu là thủy tổ, chẳng hạn người Hâm Mông, ta thường gọi là người Mèo, coi họ là con cháu của Sivu. Dân Đại Hàn tôn Sivu là quốc tổ. Nguyên văn: thất hùng hao hám. Thất hùng là bảy nước chư hầu hùng mạnh thời chiến quốc đánh nhau liên miên nhằm tranh hùng xưng bá, tức Tần, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn và Tề. Hao hám là thành ngữ phát xuất từ câu thơ Hám như hao hổ, gào thét như con hổ đang giận dữ, trong bài Thường Vũ thuộc phần Đại Nhã của Kinh Thi. Sử gia Ban Cố đã dùng cách nói thất hùng hao hám để phê phán tánh đam mê quyền lực tranh đấu dữ dội của bảy nước chư hầu thời cổ. Nguyên văn: hoàng trì ngư dương chi bề cổ. Hoàng trì theo nghĩa đen là cái ao của hoàng đế, thường dùng theo nghĩa bóng là lãnh thổ của hoàng đế. Lại có câu thành ngữ hoàng trì lộng binh, nghĩa là múa may vũ khí trong cái ao của hoàng đế, hiểu theo nghĩa rộng là giấy binh làm phản triều đình. Ngư Dương nay là huyện kế thuộc thành phố Thiên Tân. Năm 755 dưới đời Đường Huyền Tông, An Lộc Sơn khởi binh giấy loạn tại Ngư Dương. Bề cổ là cái trống nhỏ do kỵ binh thường cầm, mỗi khi xung trận họ gõ ầm lên để thôi thúc tinh thần chiến đấu. Toàn bộ câu hoàng trì ngư dương chi bề cổ đã dựa theo ý thơ của Bạch Cư Dị: ngư dương bề cổ động địa lai, kinh phá nghe thường vũ y khúc. nghĩa là trống trận ngư dương rền cõi đất, kinh hoảng nghe thường khúc múa tan. Nghe thường vũ y khúc là một khúc ca múa do Đường Huyền Tông chế ra sau khi nằm mộng thấy chính mình lên chơi cung trăng. Ông cho các cung nữ mặc xiêm áo rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, gọi là nghe thường y. Vũ khúc được gọi là vũ y khúc, nghĩa là khúc hát múa của những người mặc áo kết bằng lông chim, tức tiên nữ. Hãy xem kẻ chỉ trong một hơi thở lật nhào đất trời là gì vậy? Họ thoạt đầu chỉ vì đôi chút lòng hung hăng, giận dữ, chẹn ngang trong lòng ngực, dần dần sôi sục, nuốt xuống chẳng được. Thế là kháng cự cha anh, ngạo mạn bậc trưởng thượng. Đây là mầm cội của sự kháng cự, ngạo mạn sẽ trở thành kèm kẹp quan trưởng, giết người vùi thay để báo cừu, sẽ là kéo bè tụ đảng những kẻ bất đắc chí để cướp bóc hoành hành. Vì thế dịch truyện có câu: tụng tất hữu chúng khởi, nghĩa là thư kiện là phải do nhiều người dấy lên. Không chỉ là thư kiện lên quan trên, mà trong nhà mình cũng tỏ lộ nỗi thị phi, có cái tâm tranh đoạt thua thắng, đã bộc lộ khí thế hung hãn hoành hành. Chú thích: dịch truyện là phần chú giải của kinh dịch, tức phần thập dịch. Vua Nghiêu bảo Đan Châu: khí tụng khả hồ, nghĩa là có nên chẳng trung tín và hay tranh chấp hay chăng? Vua Vũ lại răn rằng: nhược vô Đan Châu ngạo, nghĩa là đừng nên ngạo mạn như Đan Châu. Chú thích: nguyên văn quyết trương hoành hành. Quyết trương có nghĩa gốc là dùng chân đạp lên loại nỏ cứng để bắn tên. Từ ngữ này thường được dùng với ý nghĩa người có sức mạnh hung hăng, thể hiện sự oai vũ. Đan Châu là con trai của vua Nghiêu. Ông này tên là Châu, nhưng do được phong ở đất Đan Thủy nên thường gọi gộp chung là Đan Châu. Đan Châu tánh tình ngạo mạn, hoang dâm,